Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình sáng nay thứ năm, ngày 20 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân các phường xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Xây dựng văn hóa đọc từ mỗi nhà trường. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp công dân Lương Văn Cường, có vợ là bà Đặng Thị Luân, trú tại xóm Làng Phan, xã Linh Sơn. Tại buổi tiếp, ông Lương Văn Cường đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một phần khoảng dưới 3.000 m2 tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 7, xã Linh Sơn. Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, nhân dân xóm Làng Phan khẳng định khu gò mố có từ rất lâu đời và trên đất đang có 22 ngôi mộ của nhân dân xóm Làng Phan, xã Linh Sơn đã được chôn cất từ lâu. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ và các tài liệu có liên quan, gia đình ông Cường không cung cấp được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hoặc giấy tờ được địa phương xác nhận đối với thửa đất số 61, tờ bản đồ số 7. Vụ việc này đã được Tòa án Nhân dân các cấp xem xét giải quyết. Sau khi nghe công dân Lương Văn Cường trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố, Phòng Tư pháp, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, thu thập, rà soát hồ sơ, giấy tờ có liên quan, trả lời và hướng dẫn công dân Lương Văn Cường thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định đối với thửa đất số 61, tờ bản đồ số 7, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Đó là một trong những nội dung được đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề cập tại hội nghị giao ban thường kỳ quý 1 năm 2023 của Ban đại diện Hội đồng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được tổ chức sáng ngày 18 tháng 4. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, trong quý 1, tổng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 30,1 tỷ đồng, hoàn thành 100,3% kế hoạch năm. Tuy nhiên, hiện tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh mới đạt gần 201 tỷ đồng, chiếm 4,75% tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đang quản lý. So với mức bình quân chung toàn quốc khoảng 10%, Thái Nguyên là tỉnh có nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thấp. Trong khi đó, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh vẫn rất thiếu, cần ngân sách tỉnh và các huyện, thành dành nguồn ngân sách ủy thác để có thêm nhiều hộ có điều kiện tiếp cận nguồn vốn này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện đề án cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, trong đó có việc xử lý nợ quá hạn, kéo dài. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao tăng trưởng năm 2023, đặc biệt là các chương trình cho vay ưu đãi theo nghị quyết số 11 NQCP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tính đến cuối tháng 3, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh quản lý đạt gần 4.224 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng so với ngày 31 tháng 12 năm 2022. Dư nợ cho vay đạt 4.211 tỷ đồng, với 82.540 hộ, dư nợ bình quân đạt 51,02 triệu đồng trên một hộ. Đầu nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Thái Nguyên có 705 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trong quá trình hoạt động, do có một số đại biểu được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân, nên đến nay thành phố có 692 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Về cơ cấu tổ chức, Thường trực Hội đồng Nhân dân các phường xã gồm có đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và trưởng hai ban Hội đồng Nhân dân gồm Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân, mỗi ban có 5 thành viên. Phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân các xã phường đã tổ chức mỗi năm 2 kỳ họp thường lệ, có 18 đơn vị tổ chức kỳ họp chuyên đề. Việc tổ chức các kỳ họp đã cơ bản đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Tại các kỳ họp, Hội đồng Nhân dân các phường xã đã ban hành tổng số 916 nghị quyết, trong đó có 579 nghị quyết thường kỳ, 55 nghị quyết chuyên đề, 282 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ. Việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động, quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp được thực hiện theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân các xã phường đã thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên, giám sát tại kỳ họp. Thường trực hai ban Hội đồng Nhân dân các phường xã đã tổ chức 182 cuộc giám sát, trong đó có 110 cuộc giám sát chuyên đề và 72 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hội đồng Nhân dân các xã phường đã thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tiếp nhận 45 đơn thư đề nghị, kiến nghị của nhân dân, chế độ chính sách, điều kiện hoạt động của Hội đồng Nhân dân cơ bản được đảm bảo theo quy định. Hội người cao tuổi phường Sa Sàng tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi 5 năm lần thứ 2, giai đoạn 2018-2023. Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, trong 5 năm qua, hội viên Hội người cao tuổi phường Sa Sàng không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các phong trào hoạt động tại địa phương, mà còn tích cực tham gia phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua phong trào đã có nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, là gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Đến nay có nhiều công ty doanh nghiệp do người cao tuổi thành lập, quản lý trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ông Phạm Ngọc Hoa, giám đốc công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên, hội viên Hội người cao tuổi phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Tôi rất phấn khởi đã được các tổ chức tin tưởng và đề xuất là một doanh nghiệp hoạt động kinh tế. Hiện nay là doanh nghiệp chúng tôi là hoạt động rất có hiệu quả và đã đầu tư dây chuyền tự động hóa hoàn toàn của Hàn Quốc và hiện nay là đang làm hàng xuất khẩu có uy tín đối với châu Á, châu Âu.
Được biết trong những năm qua, Hội người cao tuổi phường Sa Sàng đã vận động hội viên hiến gần 1.000 m2 đất và nhiều ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, đóng góp gần 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị trên địa bàn phường. Hàng năm 98% trở lên gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ông Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
5 năm tiếp theo là 2023-2028 thì chúng tôi sẽ có những cái trách nhiệm đứng về người cao tuổi, thì chúng tôi thực hiện cái thứ nhất về cái chỉ đạo của ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên, rồi là của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Sa Sàng, để làm sao là động viên người cao tuổi của phường Sa Sàng làm kinh tế giỏi cho cái giai đoạn sắp tới.
Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Hội người cao tuổi phường Sa Sàng đã khen thưởng 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023. Ngày 18 tháng 4, Đoàn Thanh niên phường Phan Đình Phùng phối hợp với Trường Trung học cơ sở Nha Trang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tác hại thuốc lá điện tử và kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong đoàn viên thanh niên và học sinh năm 2023. Tại hội nghị, 130 đoàn viên thanh niên và các em học sinh khối lớp 9 của Trường Trung học cơ sở Nha Trang đã được cán bộ đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thành phố Thái Nguyên tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về an ninh mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn hiệu quả, quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, trách nhiệm của học sinh trong việc sử dụng mạng xã hội và kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, thực trạng sử dụng mạng xã hội và tác hại của việc sử dụng mạng xã hội không đúng cách, kỹ năng xử lý các tình huống gặp phải như tình trạng bạo lực tinh thần hay lạm dụng tình dục trên mạng xã hội, v.v. Đồng thời tuyên truyền những điều khoản liên quan trực tiếp đến thanh thiếu niên, tuyên truyền luật phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ. Qua chương trình tuyên truyền, giúp học sinh có thêm kiến thức, hiểu biết và cách ứng phó với những hiện tượng xảy ra trong đời sống, nhất là các hiện tượng ảnh hưởng trực tiếp từ mạng xã hội, tác hại nguy hiểm của thuốc lá điện tử, qua đó góp phần làm chuyển biến ý thức, tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, ngăn ngừa và từng bước giảm thiểu vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Thưa quý vị và các bạn, khi xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu về tri thức của mỗi con người trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đọc sách chính là một trong những phương tiện đơn giản và hiệu quả nhất để nâng cao hiểu biết cho mỗi người. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa đọc, các nhà trường, tổ chức đoàn, hội sinh viên đã có nhiều hoạt động thiết thực để khơi dậy niềm đam mê với sách, lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên. đến trường tiểu học Đội Cấn 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, điều khiến tôi ấn tượng nhất là ngay sau dãy nhà hiệu bộ. Nhà trường thiết kế không gian đọc sách rất thân thiện. Tại đây không có bàn ghế, thay vào đó là những chiếc lốp ô tô cũ đã qua xử lý, sơn màu bắt mắt để học sinh ngồi đọc sách. Ai không thích ngồi ghế có thể ngồi bệt lên những tấm thảm nhựa sạch sẽ. Thư viện được bố trí đối diện không gian đọc, vì thế giờ ra chơi rất tiện cho học sinh mượn và đọc sách. Những năm qua, liên đội trường tiểu học Đội Cấn 1 còn thực hiện tốt chương trình đọc và làm theo báo đội. Liên đội tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của việc đọc và làm theo báo đội thông qua các buổi sinh họp chi đội, chào cờ, sinh hoạt. Qua các trang báo đội, học sinh thấy được ý nghĩa của văn hóa đọc, những câu chuyện về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, truyền thống lịch sử, tình cảm thầy trò. Phong trào đọc và làm theo báo đội như món ăn tinh thần góp phần không nhỏ vào việc nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi học sinh. Còn đối với trường tiểu học thị trấn Đu, Phú Lương, để tạo điểm nhấn cảnh quan sư phạm, giúp học sinh có một sân chơi bổ ích sau giờ học căng thẳng, nhà trường đã phát động các chi đội trang trí lớp học thân thiện và thư viện xanh. Sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên, học sinh, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh đã quy tụ được những khối óc sáng tạo, những đôi tay khéo léo và đôi mắt thẩm mỹ trang trí các lớp học và thư viện gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Đây là môi trường lý tưởng để học sinh đọc sách thư giãn sau những giờ học tập trên lớp. Qua đó hình thành thói quen, niềm say mê đọc sách của học sinh. Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực triển khai mô hình thư viện thân thiện ở các trường phù hợp với điều kiện thực tế và hiệu quả. Sở phối hợp với tổ chức Room Tourist tài trợ theo dự án thiết lập thư viện trường tiểu học tại Thái Nguyên tại 112 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Thông qua dự án này, các trường được thụ hưởng đã được hỗ trợ hàng trăm bản sách, qua đó phát huy được hiệu quả trong công tác giảng dạy của nhà trường. Ngoài những môn học chính khóa, học sinh có điều kiện để đọc sách, tiếp cận những tri thức mới nhằm nâng cao kiến thức cho các em trong quá trình học tập. Để hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh, các nhà trường đã tổ chức tốt những hoạt động như ngày hội đọc, tiết đọc thư viện, thi kể chuyện theo sách. Các trường không thuộc phạm vi dự án đã chủ động áp dụng toàn phần hoặc một số thành tố của mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể, chú trọng đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống thư viện, làm giàu sách trong thư viện bằng nhiều nguồn như huy động xã hội hóa, tổ chức chương trình góp một cuốn sách để được đọc nhiều cuốn sách hay, qua đó truyền cho học sinh đam mê với sách, giúp các em hình thành lối sống lành mạnh, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử có hại cho sức khỏe và mạng xã hội, thiếu kiểm soát, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý. Không chỉ khối các trường phổ thông, những năm qua, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới sinh viên. Các hoạt động đã giúp sinh viên có cơ hội trao đổi, giới thiệu về cuốn sách yêu thích, chia sẻ những phương pháp đọc hiệu quả. Là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng các hoạt động về sách và văn hóa đọc, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên luôn chú trọng tổ chức đa dạng các hoạt động, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Qua đó khẳng định vai trò của việc đọc sách, để sách thực sự trở thành chìa khóa tri thức, góp phần nâng tầm văn hóa cho sinh viên. Theo kế hoạch, từ 8 giờ đến 22 giờ ngày 20 tháng 4 tới, Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2023. Theo đó, Đoàn trường tổ chức thi trang trí góc học tập, thi vẽ tranh theo sách, thi các trò chơi dân gian, thi sân khấu kịch văn học và trưng bày khu sách và văn hóa đọc. Tiến sĩ Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên khẳng định, trong bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0, bên cạnh việc tiếp cận tri thức từ giảng viên và các kênh khác trong cuộc sống, thì việc đọc sách chính là một trong những giải pháp tối ưu giúp các bạn trẻ tiếp cận thông tin nhanh, chính xác và dễ dàng nhất. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đều xây dựng mô hình tủ sách thanh niên với nhiều loại sách phong phú về nội dung như sách kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, pháp luật. Các nhà trường đặc biệt quan tâm tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc, thi xếp sách, tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc. Các hoạt động này cũng góp phần khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa đọc trong bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh của thế hệ trẻ.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Thái Nguyên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục vi phạm về phòng cháy chữa cháy để hoạt động. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 12 giờ 40 phút ngày 13 tháng 4 năm 2023, chị Đỗ Ngọc Quỳnh, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 988-8397, gọi đến thông báo số thuê bao của chị Quỳnh sẽ bị khóa sau 2 giờ. Sau đó số điện thoại 184-069-332-6555 gọi đến tự giới thiệu tên là Lê Văn Sơn, Công an thành phố Hà Nội thông báo chị Quỳnh liên quan đến vụ buôn ma túy và yêu cầu chị chuyển toàn bộ tiền của mình vào số tài khoản mang tên Trần Hoàng An thuộc Ngân hàng An Bình để chứng minh và phục vụ công tác điều tra. Chị Quỳnh sau đó chuyển toàn bộ số tiền 390 triệu đồng đến số tài khoản trên qua ứng dụng điện thoại. Sau khi phát hiện mình bị lừa, chị Quỳnh đến cơ quan công an trình báo. Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa nhập lậu. Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 11 tháng 4 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Sắc Bắp, địa chỉ tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh có 5 bình kim loại trụ tròn màu xanh, 4 thùng cắt tông, bên trong có chứa các chai rượu các loại. Quản lý cơ sở trình bày 5 bình kim loại là các bình chứa khí N2O, khí cười, dùng để bơm vào bóng, và 4 thùng cắt tông đựng rượu dùng để pha chế rượu để bán cho khách. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh không cung cấp được hóa đơn chứng từ thể hiện nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Công an thành phố lập biên bản ghi nhận lại toàn bộ nội dung sự việc, tạm giữ và niêm phong số hàng hóa nêu trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 38 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 468 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 16 trường hợp vi phạm, thu trên 69 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Trong đó có 6 cơ sở cầm đồ F88 bằng 55 triệu đồng, một quán Sky Pub bằng 7,5 triệu đồng. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 5 đối tượng, bắt 4 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 7,901 gam ma túy heroin, 33,579 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 80 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 32 xe mô tô, xe gắn máy và 46 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó, 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 24 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 119 trường hợp vi phạm, thu trên 293 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 34 trường hợp, nhắc nhở 132 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 22 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhiều chuyên đề khác nhau, trong đó có các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và đã có nhiều cơ sở không đảm bảo an toàn, bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động. Sau đợt kiểm tra, nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh karaoke về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được nâng lên và nhiều cơ sở đang khắc phục thiếu sót, để có thể đủ điều kiện hoạt động trở lại. Ghi nhận tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Happy tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên hoạt động từ năm 2019 với quy mô 5 phòng hát. Hơn một tháng nay, cơ sở đã tạm ngừng hoạt động do chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Xác định tiếp tục kinh doanh lâu dài, chủ cơ sở đã tiến hành cải tạo các phòng hát, thay thế vật liệu trang trí nội thất, cách âm, cách nhiệt, sửa chữa lại hệ thống điện, lắp thiết bị báo khói, báo cháy, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Sĩ Cường, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Happy, chia sẻ.
Dù là cũng rất là khó khăn và cũng là tốn kém chi phí về thời gian và chi phí về kinh tế, nhưng mà cũng nhận thức được để đảm bảo cho khách hàng tuyệt đối an toàn và cũng là cho bản thân cơ sở, thì chúng tôi đã chấp hành là dừng hoạt động, tháo dỡ bóc hết những cái vật liệu mà dễ cháy và thay thế bằng những vật liệu không cháy và khó cháy. Và những vật liệu đó đều được có cái giấy kiểm định của những viện vật liệu xây dựng chứng nhận.
Bên cạnh các thiết bị phòng cháy chữa cháy thông dụng, đã có các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải điều chỉnh cửa phòng hát theo tiêu chuẩn, lắp đặt thêm lối thoát nạn, mua mặt nạ phòng độc, đáp ứng quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Chi phí khắc phục mỗi phòng hát diện tích 30m2 khoảng từ 150 đến 200 triệu đồng. Dù chi phí này không nhỏ, nhưng theo các cơ sở, đó là cần thiết để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ cơ sở kinh doanh karaoke phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Cơ sở chúng tôi đã thực hiện cái việc là tất cả những cái vật liệu không an toàn, dễ bắt cháy, chúng tôi đã cho bóc hết ra. Và sau đó thì dùng các cái vật liệu khó cháy mà đã được kiểm định lắp đặt vào phòng nhằm đảm bảo nâng cao cái tính an toàn về cháy nổ cho chính cơ sở cũng như là các khách hàng đến sử dụng dịch vụ là an toàn.
Trong đợt cao điểm kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường cuối năm 2022, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra 54 lượt cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt với tổng số tiền trên 243 triệu đồng, ra quyết định đình chỉ 11 cơ sở, 26 cơ sở xin dừng hoạt động do không có khả năng khắc phục. Thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên nói riêng và Công an tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục những vi phạm, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Nói về kết quả đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với dịch vụ karaoke và hướng dẫn các quán karaoke tháo gỡ khó khăn, Thiếu tá Vũ Tuấn Thành, đội trưởng đội cảnh sát hành chính và trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi kiểm tra của đoàn kiểm tra công an thành phố đối với các cơ sở karaoke thì các chủ cơ sở karaoke đã nhận thấy những cái tồn tại của mình, cũng đã hiểu được tồn tại của mình và cũng rất là ý thức phối hợp với công an thành phố để tìm hiểu những quy định của pháp luật. Qua đấy thì công an thành phố cũng tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở liên quan đến tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các cơ sở karaoke. Các chủ cơ sở karaoke cũng đã khắc phục những cái tồn tại theo như đoàn kiểm tra chỉ ra ở các buổi kiểm tra karaoke trước đây.
Thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên nói riêng và Công an tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke khắc phục những vi phạm, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, sớm đưa cơ sở vào hoạt động trở lại. Đối với những trường hợp không khắc phục, sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, kho tàng tri thức, người thầy vĩ đại, dạy cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi con người. Đọc sách được coi là một hành vi văn hóa cao đẹp, nhu cầu không thể thiếu, hướng tới mục tiêu hoàn thiện nhân cách con người, động lực phấn đấu trong cuộc sống của mỗi cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Đọc sách, sưu tầm sách, xây dựng tủ sách, thư viện là một phần của việc hình thành văn hóa đọc. Văn hóa đọc là một trong những nguồn năng lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284 lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay với thông điệp Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo. Sách cho tôi, cho bạn, thành phố Thái Nguyên đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày này nhằm góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa đọc, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao tri thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, trao tặng sách cho một số trường học trên địa bàn thành phố, tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới thiệu sách, xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học, đẩy mạnh các hoạt động thư viện trường học, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện. Thưa quý vị và các bạn, Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách, đồng thời còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Hướng dẫn khử khuẩn, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 1. Đối với nơi ở, nơi làm việc, trường học, nơi lưu trú, hộ gia đình, khu chung cư, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, ký túc xá. Khi không có người mắc, nghi mắc COVID-19, thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, đau họng, sốt, ho, khó thở, hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, nơi lưu trú được sử dụng để cách ly người mắc COVID-19. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như sàn nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy nếu có, vòi nước, nút xả bồn cầu, mặt bàn ghế, khung giường, tủ quần áo, bàn phím. Biện pháp thực hiện vệ sinh khử khuẩn: dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường, các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính, cồn 70% lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu sàn nhà hoặc bề mặt vật dụng bẩn, cần làm sạch sàn nhà, bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo vệ mắt khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. 2. Các nơi công cộng như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường hàng ngày, lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng các chế phẩm tẩy rửa đa năng. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong trường hợp có người, nhân viên, khách hàng được xác định mắc COVID-19. Biện pháp thực hiện như hướng dẫn đối với nơi ở, nơi làm việc. Thưa quý vị và các bạn, năm nay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trùng với Dỗ Tổ Hùng Vương nên người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục. Do đó, lượng người từ các địa phương trở về thành phố Thái Nguyên đông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trong cộng đồng rất cao nếu như người dân không tự ý thức, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố chung tay phòng chống dịch. 1. Thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm sự kiện tập trung đông người, nhất là trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. 2. Tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh, tiếp tục thực hiện thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. 3. tự giác đăng ký tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, chủ động khai báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở, thực hiện xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.